người đó nghĩa là tránh né cái dĩ vãng, tránh né cái cương nghiệm, tránh né những cái người nghiệm. Thì người đó tuy là cay nhưng mà người đó có thể gọi là người đó chỉ có tâm yếm ly thôi đấy, mà không có tâm bồ đề. Còn bây giờ sau khi mình thoát rồi á, mình hiểu được cái lợi ích của cái cơn thoát, cho nên mình mong mỏi khiến cho những người mà nghiện cũng sẽ được cái lợi ích của cái sự thoát nạn đó, thoát nghiện đó. Cho nên tuy rằng là mình yếm ly cái thế giới của nghiện, nhưng mà mình vẫn đó, hồi nhập cái thế giới của nghiện để mà gọi là khích lệ, chỉ dẫn, cứu vớt những cái người nghiện. Thành ra yếm ly nhưng mà không yếm ly, tuy là nhập nhưng mà vẫn yếm ly, yếm ly nhưng mà vẫn dám ở nơi đó. Thì như thế đó thì nó mới thành cái tâm mà độ mình độ người. Thì cái tâm mà yếm ly cho mình rồi tìm cách khiến cho người yếm ly, người cũng được độ, thì hai cái đó nó hòa hợp lại thành bồ đề tâm. Cho nên vì như vậy thì quả vị của thanh văn khi nào cũng phải tu hành một bậc nữa thì mới thành được quả vị của Bồ Tát. Cho nên nghe các pháp của A Hàm liễu ngộ rồi mà chứng A La Hán quả, rồi thì cũng phải rằng là nghe các pháp phương đẳng bát nhã, rồi thì mới chứng được. Nghe các pháp phương đẳng xong rồi thì mới chứng được Bồ Tát. Nghe bát nhã thì khi xong rồi thì mới lên được nhất thừa. Nên đó cũng là một cái yếu tố để mà mình phân biệt hai cái tâm nói trên đó, mình hiểu nó hơn. Rồi thì khi mà mình khách quan để mà nhìn thấy cái người nghiện là họ sai lầm ghê lắm, khi mà họ tư tưởng rằng là cái nghiện coi vậy chứ mà nó đỡ khổ hơn là cái cai nghiện. Tại sao vậy? Tại vì cái người nghiện họ có một cái tâm lý như vậy. Nghiện phải khổ lắm, nghiện khổ lắm, tức là không có nó khổ ghê lắm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình khổ như thế đó mà có nó vào một cái á, thì không những bao nhiêu khổ tiêu trừ hết mà nó còn thấy là sung sướng quá đỗi, hạnh phúc vô cùng. Còn ngược lại cai nó không thấy có một cái gì sướng cả, không thấy có một cái gì hạnh phúc cả, chỉ thấy mệt mỏi thôi, chỉ thấy mệt mỏi và bị dằn vặt và khổ sở vô cùng. Đó là cái tâm lý của người nghiện. Thế nhưng bây giờ mình lại đứng khách quan để phân tích, thì đã đành rằng là anh nghiện mà rồi anh có được tất cả những cái thứ mà thỏa mãn cơn nghiện của anh, thì anh cảm thấy là anh hạnh phúc và sung sướng thiệt. Và khi anh cai nghiện thì anh không có được bất kể một cái đáp án nào làm cho anh thỏa mãn sung sướng kiểu đó, ngoài một vấn đề tịch diệt vi lạc. Có nghĩa rằng là khi mà anh thắng được cái cơn cai của anh ấy, thì cái sự bình tĩnh của anh, cái sự yên ổn của anh không còn bị tất cả những thứ đó dằn vặt, dày vò, mà anh cảm thấy rằng là anh rất là bình thản, anh rất là khinh an và nhẹ nhàng. Đó là hạnh phúc của anh sau khi cai. Thì cái hạnh phúc đó tịch diệt lắm. Còn cái hạnh phúc của cái người nghiện đó là nó không có tịch diệt, nó có cảm giác. Tức là chẳng hạn do nó nghiện mà bây giờ nó bị cái cơn nghiện nó hành hạ, mà người nào mang cái chất nó nghiện đến để một kẻ nghiện rượu, một kẻ nghiện ma túy, thì khi mà nó sử dụng những nó vào thì nó có một cái cảm giác là chấn áp tất cả mọi cái khổ của nó và nó sướng vô cùng. Thành ra cái sướng đó của nó chỉ là một cái sướng mà kịp thời đẩy lui cái khổ, cho nên nó thấy thoải mái, thỏa mãn vô cùng. Một cái cảm giác mà gọi rằng là huyễn hóa ảo, một cái hạnh phúc ảo chứ nó không phải là thật. Tại vì sau cái cơn mà nó được thỏa mãn đó một chập, thỏa mãn lâu á thì lại sinh thèm. thì nó lại bị. Thành ra cái cơn mà hạnh phúc đến với nó đó chỉ là một hạnh phúc ảo, một hạnh phúc mà phù du, một hạnh phúc nhất thời, không thật, không trường cửu, không bền vững, không thật, chỉ là một cái gọi là cảm giác ảo trong cái lúc đó thôi. Nhưng mà nếu mà cái gã nghiện nó mà gã cai được thì gã không hề có cái cảm giác ảo hạnh phúc đó. Gã chỉ cảm thấy một cái là tự dưng nó không thèm, không cần, không bình thản, nó bất động và nó yên ổn như vậy vĩnh cửu, không bao giờ cảm thèm, thấy thèm nữa, không bao giờ bị giày vò nữa, không bao giờ bị dằn vặt nữa, chỉ có nhận ra được cái đó thôi. Còn nó không có một cái cảm giác nào hiển bày lên rằng là ôi sướng quá, thích quá, không có những cái cảm giác như thế. Mình gọi là tịch diệt. Thì cái hạnh phúc nó hết sức là tịch tĩnh. Tịch tĩnh là vắng lặng, không phát hiện, không thấy, diệt. Nó hoàn toàn không có tất cả những cái mà sinh diệt như vậy. Nó diệt sạch những cái mà sinh diệt như thế. Chứ diệt ở đây là có nghĩa như vậy. Nó diệt tất cả những thứ đó một cách mà làm cho vắng lặng hết. Thành ra nói là diệt một cách tịch tĩnh, tịch diệt. Nhưng mà cảm giác đó mới thật. Tại vì trường cửu, tại vì vĩnh hằng, cái không tịch đó, thì nó mới vĩnh hằng được. Còn mọi cái cảm giác ảo kia đó chưa bao giờ vĩnh hằng, chưa bao giờ mà kéo dài được. Đừng nói gì là những cái cơn nghiện đó, mà bây giờ nói ngay tới tất cả những cái vấn đề mà gọi là ngũ dục ở trong đời, mà con người ta còn cũng bị hành như vậy. Nếu con người ta cũng bị cái là gọi rằng là khát khao, có thì mừng, mất thì đau, thiếu thì khổ, dư thì lo. Thì tất cả những cái vấn đề đó của con người đó, những cái cảm đó của con người, cảm thọ đó của con người đó, nó nổi vô cùng, nó không có tịch diệt, nó sinh diệt vô cùng. Nó là lúc thì nó có, lúc thì nó không, nó sinh diệt mà nó cứ luân hồi. Cái cảm thọ nó luân hồi, mà cái cảm thọ nó luân hồi, cho nên hành tưởng gì của mình nó cũng luân hồi. Cho nên lúc thì mình tư tưởng theo cái mà gọi là thỏa mãn, lúc thì là chán trường, có lúc thì mình lại tư tưởng theo cái giai đoạn mà khát khao. Thành ra mọi cái tâm của mình, tức là thọ tưởng hình thức, nó luôn luôn sinh diệt biến đổi ngừng, nó luôn luôn thay đổi ngừng. Nếu mình quan sát thì mình sẽ thấy như vậy. Thành ra đó cũng là một cái vấn đề để mình hiểu được là tại sao nói tịch diệt đi lại. Tại sao Phật Pháp không bao giờ chủ trương rằng là mọi cái lạc ở thế gian đó là những cái cảm thọ mà con người mong cầu và đòi hỏi Đức Phật được lạc như vậy. Thì khi mà chúng sinh mà mong cầu và đòi hỏi Đức Phật để được hưởng những cái lạc mà theo cái nghĩa của thế gian, là cái lạc đó là chúng sinh phải được một cái gì đó thì mới lạc. Còn nói là vô sở đắc, lý làm sao mà lạc, phải đắc mới lạc chứ. Mình tụng kinh Bát Nhã đấy, nhưng mà không biết rằng là do cái mà là vô sở đắc nói trên đó đó, thì nó mới gọi rằng là tịch diệt, thì nó mới vi lạc. Thì như ban nãy mà tôi có đề cập đến. Thành ra chúng sinh giống như là cái người nghiện. Cái người nghiện thì nó chỉ đòi hỏi, cung cấp cho nó những cái thứ mà nó khao khát, nó thèm thuồng, nó đắc những thứ đó, chỉ nó cảm thấy là lạc. Cũng như một cái nghiện mà khi nó được những nghiện rượu mà để được một hú rượu, nghiện ma túy mà lại được có người mang cần sa với lại nha phiến đến chẳng hạn, ví dụ như thế, thì đương nhiên rằng là sung sướng vô cùng đắc. Thành ra mình khi nào cũng trông chờ, vì là mình nghiện ngập ngũ dục, cho nên nếu tài đến đắc sung sướng, sắc đến đắc sung sướng, danh đến đắc sung sướng, thì chỉ nghĩ vậy thôi. Thế nên làm sao mà mình có thể cảm nhận được cái tinh thần mà vô sở đắc của đạo Phật? Mình khó hiểu lắm, khó tin lắm, khó làm lắm. Mà khi khó hiểu, khó tin, khó làm, nó kết luận là tại sao? Tại vì chưa có sinh tâm kiếm ly. Tại vì thấy còn sinh tâm nghĩa là hân cầu sinh tử, chưa hề sinh tâm kiếm ly. Cho nên trong từng niệm, trong từng sát na vẫn mong cầu được đắc. Mà mọi cái mong cầu được đắc không gì khác hơn là ngũ dục. Đắc đó thì mới là dục. Cho nên vì như thế đó mới là hạnh phúc. Cho nên vì như thế mà chúng sinh khi nào cũng khát khao cầu ở nơi Đức Phật, cầu ở nơi chư vị Bồ Tát, mọi cái điều sở đắc. Ở Đức Phật mới lại chư Bồ Tát đó, thì lại thiết tha mong mỏi cho mình thứ quý báu hơn mọi cái đắc, cho mình cái vô sở đắc. Nhưng mà mình chịu không thấu. Giống như mấy anh nghiện ở trong cái trại mà cai nghiện, thì bác sĩ luôn luôn mong cầu cho mấy tay đó được cái vô sở đắc. Còn mấy tay đó thì luôn luôn mong cầu mình đắc. Mình đắc là mình được tất cả những cái mà thỏa mãn cơn thèm, cơn nghiện của mình. Đắc. Bác sĩ thì trông mong là đến ngày nào mình được xuất viện, ngày mình vô sở đắc. Tức là mình chẳng còn có một cái thèm nào, cái đắc, mọi cái đắc đó đó, trước khi mình vào mọi cái đắc đó của mình. Giờ đây mình phùi phui, mình coi nó chẳng còn cái mảy may gì hết trơn để xuất viện. Đúng vậy. Người nào vô sở đắc á, thì xuất ta bà viện, xuất sinh tử viện. Nếu có thể đi ra ngoài sinh tử. Còn nếu mà cũng còn cái tư tưởng mà cầu đắc á, thì là còn nằm viện, chưa ra đâu. Tại vì đã thành công đó. Thành ra như thế thì mình cũng sẽ thấy ngay rằng khi mà một chúng sinh mà tu hành mà giải thoát đó, thì cũng giống như một cái người mà cai nghiện thành, thì mọi cái đắc của mình á, nó không còn nữa. Đối với mình á, là tất cả những cái thứ đó là những thứ đều thuộc về xu hướng là ly rồi, hiếm ly rồi, chẳng còn một mảy may nào những cái đắc ở trên hết, được tịch diệt rồi. Cho nên vô sở đắc, vô sở đắc đó là tịch diệt, mà tịch diệt nó là vô sở đắc. Thế nên chư Phật khi mà chứng niết bàn thì cũng có đắc. Bởi vì niết bàn là cõi tịch diệt, tịch tĩnh, vô vi, thanh tịnh, bất động. Đó là những từ ngữ chỉ cho niết bàn, để miêu tả cái cảnh giới. Thì ở đây mình có thể ví dụ để cho mình thấy cái câu nói là sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Sinh diệt mà diệt rồi, tức là sinh diệt diệt, sinh diệt diệt dĩ, là sinh diệt mà diệt rồi, tịch diệt vi lạc, thì tịch diệt đó là lạc đấy. Anh ra mọi cái anh mà cai, khi nào mà anh không còn bị cái cảm giác mà tắc của anh, mong cầu ngũ dục của anh, hành hạ mong cầu, nghĩa là cái anh nghiện đó, nghĩa là gọi là rượu chè hay là ma túy, nó không còn làm cho anh bị dao động nữa, anh bất động rồi, anh tịch diệt rồi, anh bất động rồi. Bây giờ anh không còn có cái cảm giác rằng là anh không có nghĩ rằng cái cảm giác mà khi anh hưởng những thứ đó là cảm giác sung sướng, cảm giác hạnh phúc. Mà bây giờ anh thấy là tất cả những cái mà hưởng những cái cảm giác sung sướng hạnh phúc, nó phải trả giá quá, quá đắt và nặng nề. Cái giá phải trả quá nặng. Giống như một cái anh mà để được hưởng cái thỏa cơn nghiện của anh, anh phải trả một cái giá quá đắt, giá mà gọi là giá chung thân, giá cả đời. Giá cả đời tức là nhìn theo anh nghiện, nhưng mà nghiện ma túy xì ke, nghiện rượu chè, nghiện tất cả những thứ gì ở thế gian này, cái giá phải trả thì đối với lại thế gian, đối với y sĩ của thế gian thì chỉ nhìn nó là giá phải trả một đời. Nhưng mà Bồ Tát hay chư Phật thì nhìn cái giá phải trả mà mê đắm ngũ dục của chúng sinh, giá đó là giá gọi là tận vị lai kiếp, giá phải trả cho đến tận vị lai kiếp chứ không phải là một đời. Còn cái giá đó phải trả nhiều đời mà phải chịu đựng vô cùng. Thế thì mình thấy rằng cai khó hoa đó, cho nên mình vẫn chọn cái phương pháp rằng là đó, chấp nhận chịu khổ của sinh tử chi phối, mang chấp nhận cai rất giỏi lắm. Thì nói rằng là cho cai từ từ, cho cai từ từ thì cái nghị lực càng mạnh á thì cái cai đó nó càng quyết định. Giống như là ngài Vĩnh Gia Viền Giác nói trong Chứng Đạo Ca, nói là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu, là hàng thượng sĩ là hàng căn cơ cao, hàng đó mà nhất quyết rồi đó, thì là mọi thứ đều xong. Thì đó là gọi là hàng thượng căn, mà đạo lão gọi rằng là thượng sĩ văn đạo cần nhi hành chi, là bậc thượng sĩ nghe đạo thì chuyên cần mà hành. Rồi chẳng hạn đến trung sĩ thì đạo giáo nói trung sĩ văn đạo nhập tồn nhập vong, là cái hàng trung á, nghe đạo xong thì lúc nhớ lúc quên. Những cái người mà cứ mà nghe pháp với tu hành mà thoạt nhớ thoạt quên á thì là hàng trung. Còn hàng mà gọi là chuyên cần vô cùng mà thực hành ấy là hàng thượng sĩ. Còn hạ sĩ thì bài xích và bác bỏ và không tin, thì nên đạo giáo nói là hạ sĩ văn đạo đại tiêu chi, là cái đám mà hạ sĩ nghe đạo xong đó thì cười chê diễu. Rồi Lão Tử kết luận một cách rất là hài lòng với cái sự chê diễu đạo của cái đám mà hạ sĩ đó trên đó, bằng câu nói là bất tiêu bất túc si vi đạo, chúng mà không cười thì đạo tăng phải đạo. Thành ra Lão Tử rất là hài lòng khi mà cái đám mà hạ sĩ nó cười chê đạo của Lão Tử, chứ Lão Tử không buồn mà rất là hài lòng, bởi vì Lão Tử kết luận như vậy, nó mà không cười á thì đạo tăng phải đạo, nó không chê, không cười không chê thì đạo tăng không phải đạo. Tại vì đối với Lão Tử là đạo người ta đương nhiên chỉ có thượng sĩ mới cần như hành chi được, thậm chí cho đến trung sĩ mà chỉ có nhược tồn nhược vong. Hay là giống như rằng là Khổng Tử mà nói là trong tất cả hàng ngũ đệ tử 3000 học trò của Khổng Tử chỉ duy có một anh Hồi, anh này á 3 tháng không có trái với nhân nghĩa lễ chi tín. Nhân là được giống như là bi của đạo Phật, tương đương với lại cái từ vi tính. Thì 3000 học trò chỉ có một mình Hồi là 3 tháng liền mà không làm sái mê lại tinh thần của nhân. Kỳ dư thì chỉ một ngày, cao lắm là được 1 tháng thôi, còn chỉ một ngày là giỏi, một ngày mà không có trái nhân. Và đấy là 3000 học trò dưới trướng của Khổng Tử, mà Khổng Tử nói chỉ chấm có một mình Nhan Hồi là có khả năng đó thôi. Chẳng may Nhan Hồi yếu tử chết sớm, cho nên Khổng Tử nói là đạo ta kể như là mất rồi. Thành thử nếu theo đúng tinh thần của Khổng Tử mà nói như vậy thì Nho Gia sau này có nghĩa rằng là đi lệch, không có đúng cái tinh thần mà của Khổng Tử muốn nữa. Tại vì Khổng Tử cho là chỉ có một người thôi là giữ được cái giềng mối đạo của Khổng Tử, nó là Nhân Hồi. Nhưng mà chẳng may Nhan Hồi yếu bệnh, cho nên Khổng Tử phải một phen khóc mà than rằng trời dứt đạo của ta rồi, mất đạo rồi. Còn Lão Tử thì cho là như thế. Thế như thế thì mình nhìn thì trong cái đám mà từ một ngày cho đến một tháng mà giữ được nhân đó, thì được gọi là thất thập nhị hiền, là 72 học trò giỏi của Khổng Tử, được gọi là hiền dưới thánh, hiền thánh đó, hiền rồi mới leo lên thánh. Thì 3.000 học trò là chỉ có 72 người là hiền, còn kỳ dư ra mình cứ trừ đi hơn 2.000 còn lại nữa là thuộc loại rằng là nhất tôn nhất quang. Chỉ có 72 là cần như hành chi, còn kỳ dư ra là nhược tồn nhược vong. Những cái con số nó là gần gấp 3, gấp 4 lần này. Thì đối với lại Khổng Tử hay là đối với lại Lão Tử thì cái chuyện mà đạo nó còn khó như vậy, mà đó là đạo của Khổng với của Lão đó, thì còn dễ hơn là đạo Phật nữa. Tại vì cái phát tâm đó, đó thì tương đối con người còn phát được, nhưng mà phát với bồ đề tâm của Phật pháp nó là cả là một cái vấn đề mà gọi rằng là không còn ở trên thế gian này nữa, cho nên gọi là phát bồ đề tâm là phát xuất thế gian tâm. Tại vì nó vượt ra khỏi cái phạm vi của cái thế gian này, nó là phát cái tâm mà độ nhất thiết chúng sinh. Chẳng có một cái thánh nào ở trên thế gian này trước nay mà từng phát được tâm như vậy. Từ cái lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chưa hiện hữu thì chưa có ai biết đến Bồ Đề Tâm, và chưa có ai có thể phát được cái tâm nguyện như vậy. Thậm chí cho đến cả Phạn Vương và Lý Thích cũng phát không nổi Bồ Đề Tâm, Thượng Đế cũng phát không nổi, Thượng Đế của các tôn giáo. Cho nên Thượng Đế cũng đành phải bó tay và chịu thua, không thể nào độ được nhất thiết chúng sinh, cho nên đành phải hy sinh một số ở dưới địa ngục vĩnh cửu, và chỉ giúp được cho một số lên trên thiên đường vĩnh hằng. Nhưng Thượng Đế cũng phải bó tay, nhưng mà Phật gia thì không chịu bó tay, địa ngục vị không thể bất thành Phật, độ chúng sinh cho đến cùng. Thành ra khi phát cái Bồ Đề Tâm đó thì tự nhiên rằng là cái tâm đó, người pháp Bồ Đề Tâm nó thì cái tâm nó sẽ đưa người đó ra khỏi cái sinh tử khổ. Nhưng vì vậy Bồ Đề Tâm được khen ngợi, cho nên chỉ yếm ly tâm thôi mà còn ra khỏi được sinh tử, hà huống Bồ Đề Tâm. Thành ra phát tâm nó là cả một cái vấn đề. Thế thì cái người học đạo nó thường thường thì phát tâm như vậy, nhưng mà thôi thì cho mình tu lai lai, để cho mình tu lai lai, cũng như là bây giờ một cái anh nghiện đó, mà thôi giờ cho anh cai từ từ lai lai thì cũng được thôi, thì tốt thôi. Thế nhưng mà đó cũng chỉ là một giải pháp gọi là thấp nhất rồi, dưới đó là không còn nữa, không còn cái giải pháp mà thấp hơn như thế được. Anh ra nho ra thì lại lập luận rồi. Một khi anh biết cái đó là sai á, mà anh không chịu bỏ ngay á, là chứng tỏ là anh chưa thực tâm biết nó là sai. Cho nên một kẻ cắt, và bây giờ mình khuyên nó đừng đi ăn cắp, thì nó nói rằng giờ cái tính tôi ăn cắp nó quen rồi, cho nên bây giờ ông phải cho tôi á, hồi xưa tôi một tuần tôi đi ăn cắp 3 lần, thì bây giờ tôi sẽ cai lại một tuần tôi ăn cắp 2 lần, rồi từ từ tôi cai. Thì như thế đó là thuộc về vấn đề mà gọi rằng là thượng của hạ. Hạ thì là đại tiêu chi, thượng của hạ thì bắt đầu chịu cai thấp. Thì nếu bây giờ mình khách quan mà mình nhìn cái người nghiện nữa đó, mình thấy Phật pháp ở bên trong đó, thì mình cũng thấy rằng là Bồ Tát nhìn mình cũng hệt dưới con mắt hệt như vậy này, cũng y vậy. Như thế thì bây giờ cứ suy đi nghĩ lại, thì cái người mà nghiện thì cái tâm lý của họ nó như vậy. Tâm lý của họ, họ suy nghĩ rằng nếu mà họ nghiện ngập đó, họ khổ thiệt, nhưng mà cái khi mà họ truy cầu được cái cơn thỏa mãn đó, thì họ lại sung sướng vô cùng. Thì cái tâm lý họ suy nghĩ như vậy. Còn nếu mà họ cai thì họ chẳng được gì cả. Cai xong rồi chẳng được gì cả. thì cũng như mình tu hành xong rồi vô sở đắc, chẳng được gì cả. Thì cái người mà cái người nghiện đó, họ thấy như thế cho nên vì như vậy mà họ cho rằng là cái vấn đề cai nghiện là một cái vấn đề mà gọi rằng là khó khăn hơn, khổ sở hơn. Họ luôn luôn tin như vậy, cho nên vì như thế đó mà không xả được. Thì cũng thế, cái người mà gọi rằng là ở thế giới ta bà này thì hiện tại dù sao thì họ cũng đang bị trói buộc, tức là họ cũng suy nghĩ cái như vậy. Thế là bây giờ họ nói là họ thực tế, họ sử dụng cái từ thực tế, họ nói là thực tế. Nên là bây giờ họ có vợ chồng, con cái, gia đình, bạn bè, sự nghiệp, ngũ dục vây xung quanh, cũng tương đối lắm, chưa thấy khổ gì nhiều.